Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 31 tháng 3 năm 2013 của chủ Hải Đức. Đối hôm nay mình học tiếp kinh Duy Ma Cận. Phần thứ nhất, Phật Quốc, trang số 7. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lên nhận giấy như buổi sư 3 lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì rồi mình đã tới trang số 7, tức là mình đọc hết danh hiệu của các ngài Bồ Tát. Bây giờ tiếp theo lại có một vạn vị si khí. Vị si khí tức là vị trời Phạm Thiên, tức là trời thứ ba, từ trời thứ ba của thuộc cõi sơ thiền sắc giới. Thi khí Phạm Thiên Vương từ tứ thiên hạ. Thi khí này thì quý vị biết các ngài là thuộc loại Phạm Thiên mà cỡ lớn, tức là ở trung tâm. Thì rồi mình học vũ trụ học Phật giáo thì quý vị nhớ ở trung tâm là các vị Phạm Thiên, phía ngoài là phía ngoài các ngài Phạm Thiên này là gọi là Phạm Phụ Thiên, và ngoài cùng hết gọi là Phạm Chúng Thiên. Thì ở thuộc cõi sơ thiền Phạm Thiên Vương từ tứ thiên hạ, tứ thiên hạ tới bốn châu thiên hạ đến chỗ Phật nghe pháp, lại có một vạn 2000 vị thiên đế cũng từ tứ thiên hạ khác đến trong pháp hội. Cái này thành ra mình mới đọc mình mới thấy là nó lạ, là tại mình nhiều khi mình không để ý thôi, mình chỉ nghĩ đến cái thế giới của mình. Ví dụ như mình nghĩ cái vua trời đế thích thì tức là chỉ ở cái cõi thế giới của mình thôi, nhưng mà mình quên mất là ở Bắc Cù Lâu Châu cũng có, mà Đông Thắng Thần Châu cũng có, mà Tây Ngô Hóa Châu cũng có những vị trời giống như vậy. Các hàng chư thiên có oai lực lớn, cùng Long Thần, Giả Xoa, Càn Thất Bà, Atula, Phẩn Na La, Ma Hầu La Già, tức là Thiên Long Bát Bộ nữa, vân vân, đều đến trong pháp hội. Lại có các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni. Tỳ kheo, tỳ kheo ni tức là những người mà đệ tử của Đức Phật xuất gia. Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di tức là những người đệ tử của Đức Phật mà không có xuất gia. Ưu Bà Tắc là đàn ông, Ưu Bà Di là đàn bà, cũng đến trong pháp hội. Tức là mấy cái này là danh từ phiên âm của chữ Phạn hết. Tỳ kheo á, tức là bhikkhu, bhikkhu, thì họ phiên âm là tỳ kheo. Tỳ kheo ni là bhikkhu ni, tỳ kheo ni. Ô bà tắc là upasika, cũng đến trong pháp hội. Bây giờ Đức Phật nói pháp cho vô lượng trăm nghìn đại chúng đông đảo cung kính vây quanh đấy, ví như núi chúa Tu Di hiện bày nơi bể cả. Ngài ngồi yên trên tòa sư tử, trang nghiêm bằng các thứ báu. Tòa sư tử tức là cái thứ mà báu mà quý, mà có oai thần lớn. Tức vì ngày xưa đó các vị trưởng các bộ lạc đó, thì thường họ dùng những cái da sư tử, da báo như thế để họ trang hoàng cái chỗ họ ngồi, lấy oai mà. Tại vì ra điều là mình mới giết nổi con sư tử, chứ người thường đâu dám thấy sư tử để chạy quấn đít này. Thành ra họ dùng những cái danh từ như là tòa sư tử, hay là tòa, ví dụ bây giờ quý vị mà sang bên phía châu thì thấy các ông trưởng tộc trưởng bộ lạc cũng ngồi dùng những cái da beo ra gì đó để họ ngồi cho nó trang nghiêm bằng các tứ báu. Ở đây thì ngài Huệ Hưng ấy, nói với quý vị, tòa sư tử tức là pháp tòa của Phật. Phật ngồi chỗ nào thuyết pháp, thời chỗ ấy gọi là tòa sư tử, vì Phật tự tài vô úy, hàng phục được tất cả các ngoại đạo, nên lấy sư tử làm ví dụ. Vì hầu hết mình gọi sư tử là chúa sơn lâm gì không, tức là ông mới tới, tức là sư tử ở đâu ấy, sư tử nó đâu có sợ con nào đâu. Con voi thì nói thật là nó không dám đánh thôi, chứ nó tức thì nó cũng nhào vô, nó cào thì nó chạy thôi, chứ cũng đánh không nổi voi. Voi thì nó bự quá mà nó có đàn đá được, thế thôi. Chứ sư tử thì nó không sợ mấy con nào hết. Khi ấy trong thành Tỳ Gia Ly có trưởng giả tử tên là Bảo Tích, với 500 vị trưởng giả tử đồng cầm lọc bảy báu. Tỳ Gia Ly nhé, Tỳ Gia Ly tức là Tỳ Sa Ly là mình mới nói rồi, không? Tức là cái thành Tỳ Sa Ly. Còn trưởng giả tử á, ở dưới này ngày chú thích là con ông trưởng giả. Trưởng giả là người có của cải, vừa có đức hạnh đầy đủ, cái pháp hoa hiện tán như đó. Thì cái chú thích này sai. Trưởng giả đó tức là cư sĩ, quý vị phải hiểu. Trong cái giai cấp của Ấn Độ đó, nó có bốn cái giai cấp. Giai cấp cao nhất đó là Sát Đế Lì, giai cấp thứ hai là Bà La Môn, giai cấp thứ ba là Phệ Xá, và giai cấp cuối cùng là Thủ Đà La. Còn một cái giai cấp ở ngoài không được gọi là giai cấp, tức là ngoài giai cấp đó, thì gọi là Paria. Paria tức là cái thứ mà người ta giết chết không quan phụ gì hết. Paria tức là ngoại hạng, không thuộc hạng nào hết. Sắc đế lị tức là các vua chúa. Vua chúa thì đương nhiên là nó bây giờ nó cũng nắm đầu người ta. Mình nói là ông thầy tu ông gì chứ, mà vua mình ra lệnh mà không nghe thì vua cũng chặt đầu. Thì vua chúa là cái giai cấp lớn nhất mà mạnh mẽ nhất đầu tiên hết. Thứ hai là giai cấp bà la môn, thứ ba là giai cấp phệ xá. Phệ xá thì ngày xưa người ta gọi là thương buôn, hoặc là trưởng giả, hoặc là cư sĩ. Tại vì bây giờ mình cứ gọi mấy cái người mà u quả tắc nó, mình gọi u quả di nó, mình gọi là cư sĩ gì không. Thành ra mình nghĩ cư sĩ tức là cái người mà theo Phật ở nhà thì gọi là cư sĩ thôi, chứ không phải, cái đó không phải. Cư sĩ tức là giai cấp trưởng giả, giai cấp thương buôn, giai cấp mà có tiền nữa. Thành ra người ta gọi là trưởng giả như vậy. Ví dụ như quý vị ở đây á, quý vị ở đây hầu hết quý vị là trưởng giả thôi chứ. Bây giờ quý vị là cư sĩ cũng gọi là trưởng giả luôn. Sự thật chứ, đâu phải vì quý vị có đọc kỳ đồ cho thầy Bảo Lạc có nói quý vị đọc cái quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm mà của ngài Tâm Minh Lê Đình Thám không? Quý vị biết rồi chứ, hiểu không? Bác sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám đó, thì cái quyển đó, quyển kinh Thủ Lăng Nghiêm, tác giả là trưởng giả Lê Đình Thám, ông để rõ ràng ở dưới. Lúc đầu ngày xưa tôi đọc nhưng cũng thấy lạ, sao cái ông cha này đi đã đi ra ngoài về cổng ở chùa Quán Sứ một dịch cái đó mà dám để chữ trưởng giả, thì ra không phải trưởng giả, nó tức là cái giai cấp đó thôi. Vì hiểu cái điểm đó, tức là trưởng giả giai cấp vệ xá, giai cấp vệ xá. Nhưng mà đồng thời bây giờ thì mình nói là cư sĩ, cư sĩ thì phải không? Cư sĩ mấy người học đạo mà không phải là xuất gia thì gọi là cư sĩ. Thì cư sĩ tức là trưởng giả luôn. Thành ra trưởng giả tức là cái giai cấp đó, chứ không phải ở trong mình nói trưởng giả tức là người có nhiều tiền gì. Thì mình muốn nghĩ vậy mình nghĩ, nhưng mà đúng ra chữ trưởng giả nó có tức là cư sĩ. Thay vì bây giờ tôi gọi quý vị là cư sĩ thì tôi gọi quý vị là trưởng giả, nó đúng, nó không sai gì hết. Có trưởng giả từ tên là bảo tích à, tức là có ông cư sĩ đây là bảo tích. Với 500 vị trưởng giả tử, quý vị thấy rõ không? Vị trưởng giả tử tên bảo tích cùng với 500 vị trưởng giả tử, tức là cũng 500 người kia cũng là thuộc cùng một giai cấp đó, đồng cầm lọc bảy báu đi đến chỗ Phật cung kính đảnh lễ, đồng mặt tiếp chân, rồi mấy vị đều đem lọc báu của mình họp nhau cúng dường Đức Phật. Cái lọc báu đó quý vị biết hồi trước mình có nói kể trong kinh Pháp Liên Hoa rồi phải không? Bây giờ mình nói lọc nó tức là cái bảo cái á, bảo cái tức là lọc báu, cái lọc nó tức là cái dù chứ gì. Nhưng mà bây giờ thường mình nói cái dù á, tức là mình nghĩ ngay tới cái dù mà đen đen rồi mình xếp vào cái gì phải không? Bấm nút cái nó bật ra, bấm nút cái nó xếp vào, rồi mình đi che mưa, đi vào nhà thì xếp nó lại thôi. Thế ra mình không thấy nó có giá trị gì mà gọi là bảy báu với cái gì ấy. Chứ ngày xưa nó thì cái dù của nó đó, tức là cái lọc, tức là nó là một cái nón giống như Việt Nam ngày xưa có cái nón đó, mà gọi là nón lá đó, hoặc nón dứa đó quý vị. Cái nón lá đó thì ngoài Bắc nó không có làm giống như trong Nam này. Vì sao mình làm cái nón lá nó hùng húc này, nó hình côn này, hình xuống nó khác. Cái nón lá ngày xưa của nó bằng phẳng ấy, nó là cái hình tròn giống như là cái mâm. Quý vị biết cái mâm không? Cái mâm nó bằng phẳng hết, nó tròn quay nó bằng phẳng hết, rồi phía ngoài nó rũ xuống chút xíu vậy thôi, rồi chính giữa của nó có một cái lỗ để mà ta soi cái cây vào thôi. Khi mà ta soi cái cây nó lên thì nó thành ra cái lọc. Khi mà ta không soi cái cây nó lên, người ta để đùi đời trên đầu ấy, thì nó thành ra cái nón. Nếu mà cái lọc đó mà nó to ra, nó làm đường kính nó lớn ấy, thì người ta cầm cái nó lên thì ta gọi là bảo cái. Bảo cái là tại vì chung quanh cái rìềm của cái lọc đó, đó người ta kết những cái vật báu à. Chứ đúng ra thì cái lọc của nó là chỉ bằng lá thôi, chả có gì quý báu rồi. Nhưng mà thường thường ở chung quanh đó người ta kết, nếu mà quý báu hơn nữa thì người ta dùng vải, người ta làm. Dùng vải, nó phải dùng vải bố nó nặng kìa. Chứ nó không thôi mưa nó thấm qua bằng lá mà nó lại tốt, là vì mưa nó che nắng được rồi, nhưng mà mưa nó lại nó cũng không thấm qua được. Còn bằng vải thì nó sẽ thấm, nhất là mưa nặng á, mà nặng hột thì nó thấm qua. Thành ra về sau mới họ mới làm khum xuống để cho nước nó trượt xuống, chứ nó không nước đọng ở phía trên thì hột thấm qua. Vậy báu là những cái chất, những cái ngọc người ta kết ở chung quanh cái rìềm của cái lọc. Cái chuyện câu chuyện này là sao? 500 vị trưởng giả này mỗi một vị cầm một cái lọc báu đưa tới cúng Phật, rồi đưa chung nhau dâng lên Đức Phật, thì 500 cái lọc này hợp nhau thành ra một cái lọc rất lớn. Quý vị đọc tiếp. đều đem lọc báu của mình họp nhau cúng dường Phật. Do oai đức của Phật nên khiến các lọc báu ấy hiện thành một cây trùng khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, mà tướng rộng dài của thế giới đều hiện đủ trong đó. Thành ra lúc này mới hiện ra cái lọc báu. Cái lọc báu này thường thường quý vị nghe tiếng Trích Phạm người ta gọi là Siddhartha, tức là cái lọc báu trắng, thường gọi là Bạch Tán Cái. Bạch Tán Cái tức là tên của cái chú Lăng Nghiêm. Buổi sáng mà quý vị tụng chú Lăng Nghiêm tức là tụng cái chú Bạch Tán Cái là vậy. Thành ra quý vị, cái này rất là quan trọng. Tướng rộng dài của thế giới đều hiện đủ trong có đó, tức là tất cả các thế giới vũ trụ đó đều họp lại và dâng cúng lên Đức Phật ở trên đó. Thành ra quý vị thấy buổi sáng mà quý vị tụng cái chú Lăng Nghiêm, quý vị đang tụng tại sao trời ơi, xong cái chú của nó có chút xíu à, có ba dòng gì vậy, án an là lời thì sẽ đầy gì, quý vị đang tụng rồi. Nhưng mà tại sao cái phần mà triệu thình của nó tới năm đệ, từ đệ nhất tới đệ ngũ, mà đọc tên hết tất cả các vị thần thánh trời Phật đủ thứ hết ở trên đó lên ra, thì ra như bây giờ quý vị mới hiểu ý nghĩa như vậy. Tức là tất cả những người đó đều họp lại dâng cúng mắt Phật, nói với Phật đấy. Lại nữa, các núi Tu Di, Mục Chân Lân Đà, Đại Mục Chân Lân Đà, Tuyết Sơn, Hương Sơn, Bảo Sơn, Kim Sơn, Hắc Sơn, Thiết Vi, Đại Thiết Vi, bể lớn, sông rạch ngòi, nguồn suối, cùng với mặt trời mặt trăng, các ngôi sao, thiên cung, long cung và cùng các vị tôn thần nơi cõi tam thiên đại thiên thế giới này đều hiện trong lọc bảy mẫu. Và chư Phật trong mười phương, chư Phật đang pháp cũng hiện trong lọc bảy mẫu đó. Quý vị thấy cái lọc bảy báu có cái gì đâu trời, mỗi ông cầm một cái dù này thôi, cúng vô tự dưng mấy cây nó họp lại nhau thì nó thành những cái hiện lọc bảy báu. Lọc bảy báu đó mà lại hiện cho cả thế giới tam thiên đại thiên thế giới hiện rồi, rồi không những vậy mà các chư thần chư Phật đều hiện ra trong đó. Thì quý vị tụng chú Lăng Nghiêm buổi sáng thì thấy rồi phải không? Đầu tiên quý vị cứ bà già bà đế mà tụng luôn, tức là tên mấy đức Phật rồi hết, đức Phật rồi hiện ở trong đó, đó đâu có gì lạ đâu, tức là quý vị đọc hết cũng hiện trong bảy báu đó. Khi đó tất cả đại chúng thấy thần lực của Phật đều khen ngợi chưa từng có, chấp tay làm lễ. Đúng là chữ này chấp chứ phải chấp, chấp tức là mình cố mình chấp rồi, còn chấp á, chấp chữ dấu á thì mới là chấp cái tay lại, tức là hai tay bàn tay mà hợp với nhau, hợp với nhau ấy thì gọi là chấp. Ngắm nhìn dung nhan Phật, mắt không hề nháy, Trường Già Tử bảo tích liền ở trước Phật đọc bài kệ khen ngợi. Tức là khi nào quý vị thấy chữ Trường Già Tử ra đây đấy nhé, quý vị đổi nó thành chữ cư sĩ là quý vị dễ hiểu liền. Chứ đừng có nghĩ Trường Già Tử tức là cái ông nhà giàu này mới tới thôi. Ông nhà giàu xin lỗi quý vị, cũng cầm có một cây lọc báu thôi chứ ai đâu. Cùng cây lọc báu mình cũng biết, bây giờ nói là lọc báu thì mình biết lọc báu, chứ ngày xưa nhiều khi người ta lấy mấy cái hột nữa, hột la biết hồi gì, bây giờ mình lượm đá thiếu gì rẻ thối nha. Một sâu chuỗi như vậy biết mấy mấy trăm hột, có mấy chục bạc nhà cũng nó cũng phải là lọc báu gì dữ. Trường Già Tử bảo tích liền ở trước Phật đọc bài kệ khen rằng: mắt trong dài rộng như sen xanh, quý vị nhớ rồi, sen xanh tức là tượng trưng cho cái trí tuệ. Tâm sạch đã tột các hiểm định, lâu chướng nghiệp tịnh nói không cùng, dùng tịch độ chúng nên cúi lạy. Đã thấy đại thánh dùng thần biến khắp hiện mười phương không lường cõi, trong đấy các pháp diễn nói pháp, nơi đây tất cả đều thấy nghe pháp lực của Phật vượt còn xanh. Câu này rất là hay, nhưng mà nếu mà quý vị đã đọc Bát Nhã rồi thì quý vị mới hiểu. Còn học, nếu mà quý vị đã học Thủ Lăng Nghiêm quý vị cũng hiểu được nữa. Trong đấy các Phật diễn nói pháp, nơi đây tất cả đều thấy nghe. Tại vì tất cả lực của Đức Phật nó hợp 500 cây lọc báu hợp lại thành một, và tự dưng là trong đó nó hiện ra tất cả tam thiên lại thiên giới, hiện ra tất cả những thế giới chúng sanh đầy đủ hiện ra trong đó. Mình thấy của tại sao cái mấy cái dù bằng lá thôi tự nhiên mà họp lại cái thành ra một cái lọc báu lớn, rồi là hiện ra tất cả thế giới. Tức là tất cả khi mà tất cả mọi người đều đồng tâm họp lại như vậy thì thế giới tam thiên lại thiên giới đều họp lại trong đó hết. Thành ra quý vị mới thấy tâm địa Bồ Tát là như vậy, hay lắm. Pháp lực của Phật vượt quần xanh, thường dùng pháp tài thí tất cả. Pháp tài thí tất cả tức là thí, tức là bố thí bằng pháp tài, chứ không phải là bằng tài không, tức là không dùng tiền bạc mà bố thí, mà dùng bố thí pháp. Hay khéo phân biệt các pháp tướng, đối đệ nhất nghĩa mà không động, đã được tự tại cùng các pháp, cho nên cúi đầu lễ pháp vương. Đối đệ nhất nghĩa mà không động, tức là ngài thành Phật rồi, ngài cũng có làm sắc sượng. Nói tạo như thế này, tạo thành Phật này ngon lành không? Quý vị có nghĩ vậy không? Thiếu gì ông mới vô đi tu cái bắt đầu vô trong tiệm chụp hình đó, kêu người ta để cái hình này có thể ngồi trên hoa sen chụp hình. Có chứ quý vị, trời ơi, tôi lượm được mấy hình rồi nè, mấy ông đem về mấy ông cho thiếu gì, trời ơi, em thích thì họ thích như vậy thì cũng giống như mình mà. Nói xin lỗi quý vị chứ mình nhìn nha. Đó, quý vị thọ Bồ Tát giới nhìn thấy giống như mấy ông mấy bà Bồ Tát không, nhưng mà cái đó để cho mình vui thôi, khuyến khích cho mình tu. Mai mốt mình đi vô cái mình mở miệng tính chửi của mẹ kia nhìn hỗ trợ rồi Bồ Tát này hôm nay chửi người ta kỳ cục quá, thôi nín à, thì cũng tốt, phải không? À, đã được tự tại cùng các pháp cho nên cúi đầu lễ pháp vương, nói pháp chẳng có cũng chẳng không, vì do nhân duyên các pháp sanh, không ta không tạo không thọ già, những việc lành dữ cũng chẳng mất. Kinh khủng, quý vị thấy. Thì ra nếu mà mình nói là không hiểu cái pháp không của Đại Bát Nhã đó, sẽ đọc mấy phần này sẽ không hiểu đâu. Còn nếu quý vị hiểu, biết rồi thì cứ đọc cái phần này dễ lắm. Còn nếu quý vị chưa hiểu thì cứ kệ bỏ nó đi. Một hồi mình học xuống dưới này, Đức Phật sẽ giải thêm nhiều. Và ngày Dương Ma Cập sẽ giải dữ lắm, ngày Văn Thù. Bởi vì quý vị biết, nếu mà mình học rồi, kỳ trước học Thái Tạng Giới tôi đã kể quý vị nghe rồi. Tức là đối với những người mà tông đó, thì cái kinh này á, ngài Duy Ma Cật này á, chính là Bồ Tát Văn Thù hóa thân ra, chứ không phải là một cư sĩ tầm thường. Chính là Bồ Tát Văn Thù hóa thân ra để mà nói pháp cho mình nghe. Đó là những điều mà những người mật tông á, người ta tin tưởng như vậy. Những việc lành dữ cũng chẳng mất. Trước tiên hàng ma nơi Phật Thọ, Phật Thọ là cái cây á, cái cây mà Đức Phật ngồi, tức là cây Bồ Đề á, Đức Phật ngồi dưới đó, rồi chúng ma nó tới phá Đức Phật. Thì Đức Phật hàng ma, hàng phục mấy con ma đó. Thứ nhất là mấy con ma mà ma nữ đó, quý vị nhớ ba đứa con gái của ma vương, nó là nó cũng hẻo, nó dù uống. Đức Phật mới nói, ta đã biết cốt tử của các người rồi, thì thôi nó sợ, biết ra, phải không? Thì nó không có hại được Đức Phật nữa. Giống như quý vị mà đi về Việt Nam chơi, mấy ông già này bây giờ cái bằng là có sừng có đuôi trên này, đi vô tiệm cái vô này, ông xã cái khoái nhà vô, phải không? Nhà vô thích chứ, mà ông nào thích thì chết, còn ông nào mà biết được rồi đó, phải không, mà muốn hàng ma đó thì phải nói trời ơi, má mày còn kêu tao một tiếng mà giờ mày kêu tao một ông xã, nên nghe vậy nó bể còn gì nữa, phải không? Thì nó đâu có làm được nữa. Thành đạo giác đã không tâm ý, không thọ hành mà xô dẹp hết các ngoại đạo. Ba lần chuyển pháp, có đại thiên ba lần chuyển pháp, tức là ba lần chuyển pháp luôn. Mình học ở trong kinh Pháp Hoa rồi, mình nhớ pháp ấy lâu nay thường thanh tịnh, trời người đắc đạo, đó là chứng tam bảo vì thế hiện trong đời. Tức là cái này là Đức Phật nói về cái tầng thấp, tức là mình tu mà mình có chứng. Tức là ví dụ như người ta tu thì người ta xuất gia, rồi người ta thành tu được tu đạo hoàng, thế tư đạo hàm, thế tới an la hàm, thế tới a la hán, tức là tu có trình độ, có chứng, có đắc. Thì đắc đạo đó là gọi là chứng tam bảo vì thấy hiện trong đời, thấy thành ra tam bảo mới hiện ra trong đời. Lúc đó thì người ta mới thấy, vì người ta không dính mắc vào tam bảo, người ta chịu không nổi, người ta không thể thờ được. Những cái người mà tu chứng đắc, quý vị thấy rõ rệt như vậy không? Bắt buộc người ta phải có cái bàn thờ, bắt buộc người ta phải lạy, bắt buộc người ta phải cúng, bắt buộc người ta phải cầu xin cái này cái nọ. Không có bàn thờ là người ta chịu không nổi. Bây giờ nói quý vị, đó ra lạy giữ hư không, người ta không lạy được, người ta không hiểu cách gì mà lạy giữ hư không được. Mà quý vị nghe nói rồi phải không? Mà mình đứng mình lạy giữ hư không, nếu mà quý vị không có tinh thần bát nhã, quý vị không thể làm được đó. Quý vị bắt buộc phải có cái tượng Phật, mà phải đưa cái tượng Phật lên hoặc là vẽ hình Phật lên cho quý vị thấy, quý vị mới lạy được. Đúng như vậy phải không? Bởi vì cái trình độ mình còn thấp, mình còn phải mượn cảnh để mình tạo tâm, thành ra mình bắt buộc như vậy. Nhưng mà cái đó là trình độ thấp rồi, thành ra mình phải tu tới trình độ nào mà mình thấy ông Phật không phải là chỉ ở trong cái tường, cái hình đó, mà ông Phật ở tất cả mọi người, phải lấy được như vậy. Giống như thầy Minh Tánh hôm trước lại đây mà quý vị, thầy nói, thầy xin đại chúng cho thầy được lấy đại chúng. Quý vị nghe thì nói, thầy nói rõ ràng phải không? Đấy, mà nhiều người không hiểu cái đó. Bởi vì tất cả quý vị là Phật, quý vị không thể tưởng tượng được như vậy. Không, tôi lạy là lạy Phật nè, đứng bên dòng người chứ nhá, phải không? Nguyên một đại chúng như vậy luôn. Mặc một bà nào bà đi vô, bà đi trễ chẳng hạn, bà vô thì bà cũng lạy là lạy Phật mà. Ngay như Phật mới lạy thôi, không lạy người khác, nhất định không. Không có ai khác ngoài Phật của bà ấy. Quý vị thấy không? Thấy rõ rệt như vậy không? Nếu mình không mình thấy mình đuôi. Nhưng mà sự thật là như vậy thôi, đối với họ là chỉ có như thế thôi. Thì họ chấp nặng quý vị. Nhưng mà tại lúc đầu mình tu á, cái trình độ mình còn thấp, thì mình phải chấp như vậy thôi. Khi nào mình bỏ chấp được cái đó thì mình đưa lên cái khác thì nó lại cái chấp nặng nữa. Mấy cái chấp khác từ từ đi thì mình học mình sẽ biết được, mình sẽ bỏ cái chấp này vướng cái chấp kia tới chừng nào mà mình không thấy chấp nữa. Chấp nhiều quá thôi, bây giờ coi như ai cũng chấp hết, chấp mọi thứ hết trơn rồi thôi, chấp chi nữa. Nó thì tới lúc đó mới là khá được. Nhưng mà quý vị thấy rõ, Tam Bảo vì thấy trong đời dùng pháp màu này độ chúng sanh, tức là dùng cái pháp đó, dùng cái pháp mà có chứng có đắc đó để mà độ chúng sanh. Khi mà độ được nó rồi thì nó mới lên cái cấp cao hơn được. Thọ rồi không lui, thường vắng lặng, khỏi già bệnh chết đứng như vương, lệnh ngôi pháp hải đức không lường, khen chê chẳng động như du di, đồng bục thương xót ghẻ lành dữ, tâm hạnh bình đẳng như hư không. Nghe đứng nhân bảo ai chẳng kính, nay dân thấy tôn lọng mọn này, có tam thiên tôi hiện trong đó, thiên cung long thần thiên hương ở, cảm thác bà thầy với giả xoa, mọi vật trong đời đều thấy rõ. Vì thương Phật hiện tướng biến này, thấy việc ít có chứ khen ngợi, nay con lạy đứng tam giới tôn, đại thánh chỗ nương của mọi loài, lòng sạch trong đó thầy vui vẻ, đều thấy thế tôn ở trước mình, đó là thần lực pháp bất cầu. Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sanh tùy loài thầy lặng hiểu. Đừng cho rằng Phật đừng tiếng mình, đó là thần lực pháp bất cầu. Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sanh chỗ hiểu tùy mỗi hạng, khắp được thọ hành đều lợi ích, đó là thần lực pháp bất cầu. Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, có người kinh sợ hoặc vui mừng, có kẻ dứt nghi hoặc nhằm chán, đó là thần lực pháp bất cộng. Quý vị biết pháp bất cộng là pháp của Đức Phật. Người thường mình không có được cái pháp này. Khi mình thành Phật đó thì mình mới có được cái pháp này. Pháp bất cộng tức là không có chung với người thường. Thời gian hôm trước mình có nói rồi quý vị, tức là Phật Bồ Tát đó, mà khi các ngài hành hoạt, các ngài có những cái hành động mà không giống người thường mình. Mình làm như vậy, mình giải quyết một vấn đề, thường thường là mình giải quyết theo cái lý trí của mình vậy thôi. Chứ còn Phật với Bồ Tát, các ngài giải quyết theo những cách mà mình không thể ngờ, không thể hiểu được. Quý vị hiểu điểm đó không? Thành ở ngoài thì mình nói là các bề trên hiện bày hoặc là xếp, sắp xếp như thế. Không phải các ngài sắp xếp như vậy, nhưng mà các ngài đã thấy rõ rồi. Con đường đó nó phải đi tới đó. Đứa này nó tham thế này, bây giờ mình cho nó thế này nó tham, thế nào cũng được, thế thôi. Phải không? Ví dụ bây giờ mình muốn câu con cá lóc, mình phải lấy con nhái, mình móc vô, thì mình dịch thì con cá lóc nó mới nhảy lên. Con cá kê không bao giờ nó nhảy lên mà nó đớp con cá lóc ấy. Quý vị thấy rõ phải không? Thành ra quý vị thấy là như tùy người, mình muốn câu con cá lóc mình phải móc cái mồi con nhái bé nhảy, còn sống nhảy lên vậy. Còn muốn câu cá chê á thì phải câu ngầm, vì con cá chê nó ăn dưới đáy nước, quý vị biết gì không? Cá chê, cá ngát, cá úc, cá lăng gì đó là nó toàn ăn dưới đáy, nó khác. Thành ra quý vị thấy không cần bỏ thả dưới nó là ngon, nghĩa là có mùi là hồi mùi nó tới lớp rồi. Thành ra tùy theo loại mà bắt, cái đó mình nói lấy ví dụ thôi. Thành ra pháp bất cộng là như vậy, pháp bất cộng là không có chung nhau. Cùng bắt cá mà bây giờ chỉ có một thứ mồi không hoặc thứ gì không thì không biết là mình bắt được cá gì. Có người khi sợ và vui mừng, có kẻ dứt nghi hoặc nhàm chán, đó là thần lực pháp bất cộng. Lệnh đứng thập lực đại tinh tấn, cái này thường mấy cái câu này á là quý vị thấy nha, nhất là ở bên mấy cái thầy ngày xưa đó, là họ tụng trước khi mà họ đọc kinh, trước họ đọc kinh thì họ tụng mấy cái câu này. Lệnh đứng thập lực đại tinh tấn, đứng thập lực thì quý vị biết thập lực tức là 10 cái lực của Đức Phật. Lệnh đứng đã đẳng không chỗ sợ, tức là ngài vô sở quý. Lệnh đứng trụ nơi pháp bất cộng, lệnh đứng đạo sư của muôn loài, lệnh đứng hay dứt mọi chết phược, tức không còn bị chết trước gì nữa. Lệ đứng đã đến nơi bờ kia, tức là vượt qua bên kia, mình nói đã gọi là đảo bình ngạn, paramita. Lệ đứng hay vượt các thế gian, lệ đứng trọn đời lìa sanh tử, biết hết chúng sanh tướng đến lui, khéo nói các pháp được giải thoát, như hoa sen trong đời chẳng nhiễm, thường khéo vào nơi hành không tịch, rõ các pháp tướng không ngăn ngại, lệ đứng không nương tựa hư không. Lúc đó trưởng giả Từ Bảo Tích đọc bài kệ tán thán xong, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, 500 vị trường già từ này đều đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là phát tâm nguyện làm Phật. Quý vị thấy rõ rệt không? Chứ không phải là không tôi tu được mà tôi tái sanh chỗ này hoặc là tôi vãng sanh chỗ kia. Không, không thèm. Làm Phật thì làm, không làm thì thôi. Đều đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện nghe cõi Phật thanh tịnh, cúi mong Thế Tôn dạy cho những hạnh của Bồ Tát được tịnh độ, quốc độ thanh tịnh. Thành ra quý vị thấy cái này nó giống kỳ kim cang, nó cũng tương tự nhau vậy. Tại câu hỏi nó tương tự thôi, chứ không phải là cái kinh nó giống nhau. Câu hỏi ở trong kinh kim cang đó là ngày tu Bồ Đề. Quý vị biết là gì phải 32 đoạn. Đầu tiên là pháp hội nhân do, thứ hai là thiện nguyện khai tình. Thì pháp hội nhân do, Đức Phật đi vô trong thành sắp về. Trước khi chỉ bát về nhà ăn cơm xong rồi rửa chân lên toàn ngồi. Quý vị có đọc mấy cái đó không? Chắc có đọc kinh kim cang rồi như vậy không? Chẳng lẽ không đọc kinh kim cang quá tệ. Về đọc một vài lần đi cho biết. Vui lắm, bởi vì quý vị biết lúc trước tôi đọc tôi cũng thấy mắc cười. Đi ăn cơm mà đi rửa chân. Tại ngày xưa đó quý vị biết, hồi mà tôi học lớp nhỏ đó, học cái hình pháp, thì mấy người Tây nó nói, mày biết không, mấy người Anamit mày với mấy người con xe vô loa tàu nó khác nhau một cái. Trước khi ăn cơm á, thằng Tây thì đi rửa tay, thằng Việt Nam thì đi rửa chân. Và tại sao đi rửa chân, bố mẹ ăn mừng chân à? Đâu phải ăn mừng chân quý vị. Nhưng mà thằng Tây á, nó ăn thì thường nó có muốn có nĩa rồi phải không? Nhưng mà đôi khi nó bẻ bánh mì nó phải bẻ bằng tay. Bánh mì mà quý vị cầm cái dao cái nĩa ra mà quý vị cắt đó, thì nó nhìn quý vị giống như là thằng cái bằng thằng nhà quê nhà quéo gì đâu cũng biết, chưa bao giờ biết ăn bánh mì hết. Bánh mì là phải bẻ bằng tay, thành cái tiếng Tây nó mới có chữ cái bằng cassia cruz. Quý vị có nghe tiếng đó không? Cassia cruz tức là bẻ cái vỏ bánh mì á, bẻ bánh mì á cho nó có vỏ như vậy thì gọi là cassia cruz, tức là ăn chia nhau ăn với nhau á. Còn Việt Nam mình á thì ăn cơm á, thường thường mình không có ngồi bàn ăn như người Tây. Mình ngồi ăn thì có đũa, có chén rồi. Mình không cần rửa tay. Bởi vì mình cầm đũa, mình cầm chén, mình ăn. Mình đâu có thò tay vô đồ ăn đâu. Đồ ăn quý vị biết nhất là ngày xưa, tôi nhớ hồi còn nhỏ đó, ông nội khó lắm. Món ăn mỗi cắt là phải cắt vuông vức đàng hoàng, xếp trên cái dĩa. Ngay ngắn, không ngay ngắn là không có ăn. Nói đứa nào, bữa nay đứa nào làm cái này đây là chết. Khó lắm. Thành ra mỗi một miếng đồ ăn đó, thức ăn nó là phải cắt vuông vắn hết, đầy sẵn đó. Để khi nào mình gắp đó, thì mình gắp vừa miệng mình thôi, chứ không bao giờ mình dùng con dao dùng cái gì ở trên bàn ăn hết. Nhưng mà phải rửa chân là bởi vì sao? Rửa chân là bởi vì ngồi trên sập, ngồi trên phản đó, ngồi trên cái bụng ngựa đó, chắc quý vị biết nhỉ. Nên Việt Nam mình đi xong rồi phải rửa chân rồi leo lên nó ngồi xếp bằng, chứ ngồi mình nhìn cái chân mình dơ giấy quá mình cùi kỳ cục. Thành ra quý vị thấy rõ không? Người ta nói rửa chân trước khi ăn cơm là như vậy, chứ không phải là kỳ cục. Nhưng mà tới lúc mà tôi đọc trong kinh Kim Cang nó cũng thấy đức, nói chuyện Đức Phật ngồi xong rồi ăn cơm rồi rửa chân, thấy kỳ kỳ phải không? Nhưng mà mình nghĩ rồi đâu có gì kỳ đâu, cả ngày ông đi trên đất, ông đi ngoài đường, thì về ông leo lên trên tòa ngồi thì ông phải rửa chân. Tức là cái đó pháp hội nhân do, thì qua cái thiện hiện khải thành thì cũng giống cái câu hỏi cũng như vậy. Tức là ông tu Bồ Đề, ông mới hỏi Đức Phật, ông chật áo trên bảy vệ hữu, tu Bồ Đề tức là thiện hiện, ông chật áo bảy vệ hữu rồi hỏi Đức Phật. Thế tôn, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, tu đạo vô thượng chính đẳng chính giác, vân hà hàng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Tức là nếu mà có một người trai lành gái tốt đó, tức là một người mà tu hành đàng hoàng đó, người ta muốn tu thành Phật, tức là tu đạo vô thượng chính đẳng chính giác đó, vân hà hàng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Tức là làm sao mà để trụ cái tâm này, làm sao để hàng phục cái tâm này. Thì quý vị đọc ở trong kinh Kim Cang rồi, qua tới đoạn 13 đó thì Đức Phật mới trả lời. Đức Phật trả lời liền ông Tu Bồ Đề là thiện tai vì thôi ông hỏi không nói tốt. Nhưng mà Đức Phật không trả lời ngay cái câu hỏi đó, mà qua tới đoạn 13 đó Đức Phật mới trả lời. Quý vị biết đổi gì phải không? Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh trị tâm. Tức là đừng có trụ cái tâm này vào bất cứ một thứ pháp nào hết. Đừng có trụ cái tâm này vào sắc thanh hương vị xúc. Không có chỗ trụ nào đó, đừng có để cái tâm này nó trụ bất cứ chỗ nào đó, thì đó là cái tâm đó. Tức là cái tâm quý vị hoàn toàn không bị dính mắc vào hết. Đức Phật giải thích rất rõ ràng trong đó. Thì ở trong này cũng vậy, dạy nhưng mà không có hỏi về cái tâm. Mà trong này nó nói, bây giờ nếu đều đã phát tâm vô sự chính đẳng chính giác, nguyện nghe cõi Phật thanh tịnh, cúi mong Thế Tôn dạy cho những hạnh của Bồ Tát được tịnh độ. Tức là mấy ông này muốn hỏi cái hạnh của Bồ Tát, muốn tu thế nào để được thành vào tịnh độ. Tịnh độ tức là cái quốc độ trong sạch của Phật. Phật bảo hay thay bảo tích, ông lại vì các vị Bồ Tát mà hỏi Như Lai những hạnh được tịnh độ. Vậy hãy lắng nghe chín chắn, suy nghĩ kỹ, nhớ lấy, ta sẽ nói cho ông rõ. Lúc ấy bảo tích cùng 500 vị trưởng giả từ vâng lời Phật dạy, cung kính lắng nghe. Phật dạy rằng: Này bảo tích, tất cả chúng sanh là cõi Phật của Bồ Tát. Kinh khủng. Quý vị nghe dám nói rồi. tất cả chúng sanh là cội Phật của Bồ Tát. Tức là vì sao Bồ Tát muốn tu á, thì phải coi tất cả chúng sanh như là Phật này. Coi hiểu không? Mà quý vị thấy rõ rệt không? Cái ngày mà bài Trần Huệ Hạc đó, làm cái bài tọa thiền ca, tọa thiền ca là rất nổi tiếng của ngài á. Cái bài kể tọa thiền ca đó, câu đầu tiên là gì? Chúng sinh là Phật đã từ lâu, như băng và nước chẳng khác nhau, phải không? Ngoài nước ra băng làm sao có, ngoài chúng sinh tìm Phật ở đâu? Quý vị nhớ cái bài đó, cái bài tọa thiền ca của ngài Bạch Ẩn Huệ Hạc, thiền sư Bạch Ẩn nổi tiếng dữ lắm. Vì nếu bây giờ mình đi tìm ông Phật mà mình tìm đâu, ông Phật cũng ngồi trên đó, tức là ông đâu ông thần rồi, tức là ông đâu một ông chúa, một ông gì đó, ông đâu có mắc mớ gì với cái thế giới này của mình. Còn trong khi Đức Phật là cũng từ thế giới mình đi ra, ông mới là con của Bà Ma Gia, con vô thị vạn, rồi ông cũng tu cũng chịu khổ như hệt như mình vậy. Ông làm được những chuyện tốt, tại sao ông không chịu làm? Mà ông vẫn có ôm mình bắt mà đi trên đất mà đi ra xin ăn, để cho bị người ta chửi, bị mười cái nạn. Quý vị nhớ ý hệt với mình thôi. Rồi ngài cũng bị đau, bị khổ, và cuối cùng cũng đau bệnh mà chết. Ngài không có khác gì chúng mình ấy. Tức là Đức Phật ở thế gian, thành ra ở đây mới nói như vậy, tất cả chúng sanh là cõi Phật của Bồ Tát. Thành ra nếu mà Bồ Tát mà lìa chúng sanh ra thì không thể mà tu hành gì được. Bồ Tát là phải ở trong chúng sanh mà tu. Vì sao? Bồ Tát tùy chỗ giáo hóa chúng sanh mà lãnh lấy cõi Phật, tức là gọi là tịnh độ đó. Tùy chỗ điều phục chúng sanh mà lãnh lấy cõi Phật, tùy chúng sanh ưng theo quốc độ nào vào trí tuệ của Phật mà lãnh lấy cõi Phật này. Tức là không phải là ở đây chỗ giáo hóa chúng sanh mà lãnh lấy cõi Phật, thì mình còn nghĩ là ở Bồ Tát thì đi giáo hóa chúng sinh, đi dạy dỗ chúng sinh gì, hoặc là từ chỗ điều phục chúng sanh mà lãnh lấy cõi Phật. Tức là điều phục, tức là thấy người ta ví dụ như không ăn chay gì, khuyến khích cho người ta ăn chay thì gọi là điều phục người ta. Nhưng mà ở đây nó rõ rệt này, tùy chúng sanh ưng theo quốc độ nào thoát khởi căn tánh Bồ Tát mà lãnh lấy cõi Phật. Tức là bây giờ chúng sanh nó sỏ mũi ông Bồ Tát này đi, phải không? Rõ rệt đi, câu này nó nói rõ rệt như vậy. Tức là bây giờ chúng sanh nói không, bây giờ cái chùa ông không tu Phật Tất, tôi không tới chùa ông nữa, bây giờ ông phải tổ chức Phật Tất đi thôi, chỉ được niệm Phật tôi không được lọc kinh gì hết. Thì quý vị cũng có những Bồ Tát sẽ ưng theo cái điểm đó, sẽ chiều truyền cho loại chúng sinh đó, để mà từ từ mà dẫn dắt nó đi qua, chứ không phải là để chiều nó, để mà tối ngày nó tốt lắm còn tụng đi Phật Tất đi mấy ngày một lần Phật Tất thì được bao nhiêu cái gì, bao nhiêu cái gì hết. Thì lúc đầu nói nó vậy, nhưng mà sau rồi mới thắc mắc hỏi nó tại sao. Và tới lúc đó khi mình gieo cái tâm nghi ngờ trong nó rồi, thì cái tự tâm của nó chuyển đi được, nó thấy kỳ kỳ, tại sao cái chỗ này nó không giống như vậy. Thành ra tùy theo cái hạnh của Bồ Tát quý vị, mình chưa có nhắm mình hoán chuyển được người ta thì đừng có hoán chuyển, bởi vì nó sẽ hoán chuyển mình, mình không hoán chuyển nó rồi nó đâu, phải không? Thành ra mình phải xem tùy theo cái sức lực của mình nhé. Vì sao thế? Vì Bồ Tát lãnh lấy cõi Phật thanh tịnh đều vì muốn lợi ích chúng sinh, chứ không phải là vì gì khác. Tức là Bồ Tát làm là vì chúng sinh, tức là làm giống như ông Lý Hồng Chí mà ông nói trong Pháp Luân Công này, quý vị thấy, tức là làm việc vì người, không làm vì mình. Chúng sinh nó muốn như vậy, mình làm theo nó chúng sinh. Nhưng mà mình làm theo nó là để nó dẫn dắt nó tới chỗ lành, để ngăn chặn cái điều ác của nó thôi, chứ không phải là mình làm theo nó để mình hùa theo nó. Bây giờ nó trời ơi, tôi bữa nay tôi nhậu, tôi không thèm lại chùa đâu, chùa bực bội. Ok, tao nhậu mày, mình nhậu một thèm, tao nhậu Hennessy, tao mua cho mình mấy chai Hennessy. Vậy thì còn tu hành cái gì nữa quý vị? Mỗi tu vui vẻ mà, thì cho nó sai. Mà mình dùng nó thì mình ngồi đó mình nói, uống cái này ngon lắm, uống thêm nữa đi con, uống thêm nữa, uống ngon. Dọc cho nó từ mười mấy cái ly như vậy cho nó ói, nó xanh mật vàng nó đi. Thì kêu con vợ nó ra lâu, mấy lần là thôi nó tật tới già gì phải không? Vợ nó cũng bực bội nữa, nói ông muốn nhậu thì ông lại cái nhà thằng cha đó mình nhậu đi. Tại sao ông kêu, bị đặt kêu lại nhà, tôi còn ói bừa đi tùm lum, bắt tôi học, từ từ mới chuyển nó được. Cái lúc mà nó nhậu thì nó thấy khoái thôi, tới lúc mà nó ói ra, tới lúc mà nó ỉa ra, xin lỗi, nó làm đủ mấy trò ấy, rồi nó nói bệnh nó bà ra, rồi nó cãi lộn, nó chửi vợ, nó quánh vợ nữa, thì tới lúc đó người ta hết vui rồi. Thì lúc đó quý vị thấy cái đó là cái hạnh Bồ Tát, dùng cái phương tiện để mình. Nhưng mà thôi bây giờ mình khoan nói tới chỗ đó. Thành từ đây ở là tùy theo của mình, tức là vì thành tựu chúng sinh nên nguyện lãnh, có người Muốn xây dựng cung nhà nơi khoảng đất trống, tùy ý được thành công, nếu xây dựng giữa hư không, quyết không thành tựu được. Cái này dễ hiểu lắm, bởi vì nếu mà cái căn bản nó không có thì không thể làm được. Bồ Tát cũng thế, vì thành tựu chúng sinh nên nguyện lấy lấy cõi Phật. Nguyện lấy lấy cõi Phật chẳng phải ở nơi giống không vậy. Tức là Bồ Tát vì muốn thành tựu của chúng sinh, vì muốn giúp đỡ cho chúng sinh đó mà lấy lấy cõi Phật. Cõi Phật không phải là chỗ hư không, tức là không phải là mình nói lên trên trời, lên trên thiên đàng, lên chỗ nào mà xa vời chúng sinh. Không phải xa vời chúng sinh, mình phải chúng tiên. Quý vị thấy rõ không? Ngày xưa là vì bên tàu á, thì nó có cái đạo lão, tức là đạo tu tiên á, đạo tu tiên người khác. Họ muốn, họ thấy cuộc đời này nó chán quá, họ muốn lên trên nó, ra khỏi cõi đời này. Còn trong khi đạo Phật á, thì sống ở trong đời mà làm hạnh phúc cho chúng sinh, làm lợi lạc cho chúng sinh. Nguyện lấy cõi Phật chẳng phải nơi giống không vậy. Bảo Tích, ông nên biết, trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Trực tâm tức là cái tâm ngay thẳng, tịnh độ của Bồ Tát. Tức là Bồ Tát mà không có cái trực tâm á, nghĩ lương lẹo hoặc là suy nghĩ tính toán chuyện gì đó là không phải trực tâm. Mà không phải trực tâm thì không ở thể ở trong tịnh độ. Lúc đó là Bồ Tát ở trong địa ngục. Trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát như vậy. Chúng sanh không dua vậy, sáng sáng lúc đó. Thâm tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh đầy đủ công đức sanh sang lúc đó. Bồ đề tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh có tâm đại thừa sanh sang lúc đó. Quý vị nhớ cái bồ đề tâm này có rất quan trọng. Bồ đề tâm nhớ gì được không? Thượng cầu hạ hóa, thượng cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Cái này là nhất là mấy người đại thừa mà tâm á, tức là ông Đạt Lai Lama, ông muốn nhấn mạnh cái điểm này dữ lắm. Khi mà quý vị mà thọ giới ở bên mật tông hay gì đó mà không thoát bồ đề tâm là ông không chịu. Thành ra bao giờ trước khi mà truyền giới cho người ta là ông cũng giảng về bồ đề tâm và khuyến khích mọi người phải thoát bồ đề tâm. Nhiều người ngoại quốc người ta không hiểu cái này, người ta cứ nghĩ tu hành là có chứng có đắc, tu đạo hoàn tức là hàm a la hán mà họ bị cũng như là brainwash rồi, họ bị tẩy não bởi cái đạo Phật nguyên thủy. Thì họ chỉ nghĩ là tu hành cho nó chăm chăm rồi thôi cho nó tới là xong, mà không phải như vậy. Chúng sanh có tâm đại thừa sinh sáng lúc đó, bố thí tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh hay khí xả tất cả mọi vật sinh sáng lúc đó. Tức là cái này là mấy cái ba la mật, cái mười ba la mật. Chỉ giới là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh tu mười điều lành, hạnh nguyện đầy đủ sinh sáng lúc đó. Nhẫn nhục là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh đủ 32 tướng tốt, trang nghiêm danh sáng lúc đó. Tinh tiến là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh siêng tu mà công đức danh sáng lúc đó. Thiền định là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh biết thu nhất tâm chẳng loạn danh sáng lúc đó. Trí tuệ là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh được chính định danh sáng lúc đó. Tứ vô lục tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh thành tựu từ bi hỷ xả danh sáng lúc đó. Tứ vô lục tâm quý vị biết rồi á, từ bi hỷ xả đấy. Tứ nhất pháp là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, tứ nhất pháp chúng sinh được giải thoát sinh sanh lúc đó. Thành ra quý vị thấy cái tứ nhất pháp này là nó có từ lâu rồi, có từ thời mà kinh Duy Ma Cật. Mà cái kinh Duy Ma Cật này quý vị biết là cái bản dịch sang tiếng Hán đầu tiên đó là thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, tức là phải có trước đó rất là lâu mà đã có tứ nhất pháp. Tứ nhất pháp nó không thuộc 37 phần trời đạo, nó không thuộc những cái phần khác. Quý vị biết tứ nhất pháp gì không? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, tức là cái tứ nhiếp pháp. Nhiếp pháp tức là dùng cái pháp để mà nhiếp chúng sinh, để mà thâu phục chúng sinh. Mình muốn dùng bốn cái cách để mà thâu phục chúng sinh bằng cái gì? Thứ nhất là bố thí. Bố thí tức là ban cho người ta, không phải mình đem cho người ta. Bố thí là dùng những chữ bố thí tức là đem cho người ta đâu, mà là chia sẻ. Mình phải dùng cái chữ đó đúng hơn, chia sẻ nhau. Cũng giống như bây giờ mình nói các thầy dưới đây, các thầy hòa thượng bố thí cho chúng con Phật pháp, không phải cứ là mình làm mình xin thầy con ăn mày cửa Phật, bây giờ thầy bố thí cho con, mình nói về để mình hiểu thôi, chứ thật ra là thầy chia sẻ chúng con, thầy biết được cái gì thầy chia sẻ cho chúng con hay, chúng con có cái gì chúng con chia sẻ cho thầy, nhường cơm xẻ áo mình vậy, mình thấy ông thầy lại mình cho ông thầy ăn cái này, cho ông thầy ăn kia, đúng thật là mình cho ông ăn chứ đâu phải là gì đâu, mình nói là cúng dường thì cho nó oai. Chứ sự thật nó là như vậy không? Cũng là chia nhau mà xài. Thành ra là chia sẻ với nhau. Bố thí tức là chia sẻ với nhau. Ái ngữ tức là những cái lời mà nó ngọt ngào. Ái tức là yêu gì không? Ngữ tức là cái lời nói. Lời nói mà không, mình không phải nói lời yêu thương,
nó đều thường giống như cái bài hát này mà của Jamaica Farewell. Cái lời yêu thương gì phải không? Biết bài đó không? Không biết. Đức Huy nó khổ là tiếng Việt, giờ Việt Nam hát rầm trời kìa. Bài nó cũ mềm này, lâu lắm. Jamaica Farewell. Sau Dalai Lama nó cũng hát. Thôi cứ bị vậy. Không lẽ bây giờ để tôi hát mấy bài nó kỳ cục. Không được đâu. Ái ngữ, lợi hành, tức là hành tức là làm, lợi là có lợi. Dễ ỏi gì phải không? Làm việc xong có lợi chúng ta. Thì mới biết pháp của người ta, nhưng mà không phải là làm dụ không. Bởi vì có nhiều người ta không hiểu cái đó, người ta nói cũng như là dụ người ta làm. Dụ người ta làm là cho có lợi, mới người ta lại làm rồi trả tiền lương nhiều đi. Thì đương nhiên là dụ được đi, mà cái đó không phải. Lợi hành tức là làm sao mà để cho làm việc, cho có lợi cho họ. Ngay chẳng hạn như bây giờ chẳng hạn, bây giờ mình thấy người đó người ta đi làm, mình hỏi bà làm gì, bây giờ tôi đi làm ăn gà, ngày vô cho chặt cổ mấy trăm con gà, nhổ lông bao nhiêu con vịt vậy đó. Thì bây giờ mình chịu khó là thôi chị à, bây giờ mình đi làm chỗ này khác, tôi giới thiệu với chị đi làm chỗ này khác hơn. Lợi hành nó là vậy chứ cũng không phải là, lợi hành tức là mình bắt buộc mình phải đi làm chung với người ta, đồng sự tức là làm chung, lo sự việc chung với người ta. Bởi vì mình phải xem người ta cũng như mình vậy, thì người ta có cái điểm gì đó mình phụ giúp cho người ta thế thôi. Người ta ví dụ như người ta đau khổ quá, chuyện nào đó người ta cũng biết. Mà nhiều khi quý vị biết, ở trong biết là chuyện trong gia đình đó, thì chuyện người ta không có thích nói ra ngoài. Người ta đau khổ trong lòng mà người ta không dám nói ra được. Ví dụ bây giờ con cái người ta mồm thì người ta khoe ra ngoài, trời con tôi nó giỏi lắm, nó hay lắm. Nhưng mà trong bụng thì nó xin lỗi, nó về nhà nó chửi tôi như chó vậy. Nó coi như cái gì, có chuyện đó quý vị. Nhưng mà người ta biết thôi, người ta không có nói ra ngoài mình biết. Mình đồng sự biết là mình phải làm sao để mình hiểu những điểm đó. Mình đừng có nói trực tiếp vô, mình thọc cây vô cho nó cho người ta bị ngoáy, không nên. Nhưng mà mình phải làm sao mình nói bóng, nói gió, nói dùng những cái cách nào để cho họ khuây khỏa cái đó. Thấy, à, bây giờ chị bày, bây giờ tôi dắt chị lại chỗ này, hospice này. Mấy cái bà này gần chết, gần, ta bỏ trong này gần chết đời. Chị lại giúp đỡ người ta một chút xíu. À, thôi bây giờ cái này cũng rảnh đi lại giúp đỡ. Giúp đỡ thì bây giờ mình gọi chuyện hỏi cái bà già đó, bà già người Mỹ đó, hỏi bà bây giờ bà làm sao, tại sao bà nằm đây không nằm nhà đó. Bà mới bắt đầu bà phun ra con tôi ở nhà nó làm sao nó. Thành ra tới lúc đó cái bà kia bà mới chợt hiểu đó, không phải là bà là người đau khổ nhất thế giới. Vì khi mà ta đau khổ, người ta nghĩ người ta đau khổ nhất thế giới, không có đứa nào đau khổ bằng mình hết. Nhưng mà tới lúc đó thì người ta mới hiểu cuộc đời nó là như vậy thôi, cuộc đời nó sẽ như vậy thôi. Mình tới mình gặp nhau mình oroa goodbye rồi thôi xong. Nếu mà mình không hiểu cái đó nữa thì thôi mình quá ngu rồi. Mình cố mà bám víu đi, mình đòi hỏi nó quá nó đâu có chịu nổi. Con cái thì nó lớn lên thì nó phải bay, nó phải đi ra ngoài, nó có cuộc đời của nó có cái tương lai của nó, nó không phải là nô lệ của mình. Mình không thể nào mình bắt nuôi nó như nuôi chó nuôi mèo mà tới từ sống tới chết là phải đi theo mình, không có chuyện đó. Thế nên quý vị thấy cái đồng sự là như vậy. Còn đồng sự mà nếu mình giúp đỡ được người ta, tức là đi làm chung với người ta, được khuyến khích người ta thì cái đó có quá hay gì. Thành ra nó có nhiều cái hạnh của Bồ Tát khác nhau. Cái đó gọi là bốn cái nhất pháp đó quý vị. Và quý vị thấy ở trong này, tức là cái kinh này đã dịch sang từ thế kỷ thứ nhất mà đã có cái thứ nhất pháp rồi. Thứ nhất pháp thì quý vị đi kiếm ở trong những cái lời dạy của Đức Phật nó không thấy có nhiều. Đức Phật ít khi nào dạy về thứ nhất pháp, nhưng mà tại sao lại nói là có thứ nhất pháp? Thì có rõ ràng trong kinh, mà kinh này đâu có giả được. Bởi vì ngày xưa thì người ta còn nói gì này nọ, nhưng mà tới lúc mà người ta kiếm được những bản ở Gilgit thì thấy rõ rệt như vậy. Những bản khác nhau nữa mà nó nằm ở Gilgit. Gilgit tức là Pakistan, tức là cái xứ mà sau này từ thế kỷ thứ 3 trở đi nó thành hoàn toàn trở thành Hồi giáo hết rồi. Người ta đâu có chui vô trong đó mà người ta viết kinh giả được, người ta bỏ đó quý vị. Dám chặt đầu chết nữa chứ phải rùa. 37 phẩm trợ đạo là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh đầy đủ niệm xứ, chánh cần, thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giới trí, bát chánh đạo, sanh sáng lúc đó. Thành ra tức là Bồ Tát nó cũng học hết tất cả những cái pháp được thừa mình cũng học đấy. Nhưng mà mình học xong thì mình phải vượt qua, chứ không phải mình trụ vào đó. Hồi hướng tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, được cõi nước đầy đủ tất cả các công đức, nói pháp trừ tám nạn là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, cõi nước cũng có ba đường ác là tám nạn. Tám nạn này thì mình biết. Ở dưới này có chú thích rồi, cho tôi khỏi nói nhá. Quý vị về quý vị coi thôi, cái nó không mất thì giờ nhiều dữ lắm. Mình giữ giới hạnh không chê chỗ kém khuyết của người khác là tịnh độ của Bồ Tát, rõ rệt không? Tức là chỉ nhìn lỗi mình, không nhìn cái lỗi của người. Cái đó là cái hạnh của Bồ Tát đấy. Thế nên quý vị mà thọ giới Bồ Tát thì lợi vô cùng vô tận. Quý vị biết hết mấy cái điểm này hết chưa? Mình nhìn cái lỗi mình không bao giờ nhìn cái lỗi người ấy. Cái lỗi người mà ta làm ra thì mình phải nhận là lỗi của mình. Kỳ cục á. Nhưng mà sự thật nó là vậy. Mình sống chung với người ta mà người ta có điều không vui, tức là mình lỗi của mình. Tại sao mình không giúp đỡ để cho người ta thấy vui được? Tức là mình có sự khiếm khuyết thì mình nhận lỗi của mình đi. Bởi vì sao? Bởi vì người ta không nhận lỗi của người ta được. Rõ rệt như vậy quý vị thấy. Người ta không thể nhận lỗi của người ta được. Thì mình nhận lấy cái lỗi đó, mất mát gì đâu. Khi Bồ Tát thành Phật, cõi nước không có tên phạm giới cấm. Mười điều lành là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh sống lâu, giàu to, phạm hạnh, lời nói trách thật. Thường dùng lời dịu dàng, tuyến thủ không chia rẽ, khéo giải hòa việc đu tranh kiện cáo, lời nói có lợi ích, không ghét, không giận, thấy biết chân tránh, sanh sanh đó. Thế cho quý vị mới thấy, đấy tại sao mình nói với cái mười điều lành đó, mười điều lành là thập thiện. Các thầy khuyến khích quý vị tu thập thiện kiểu, giới thập thiện nữa. Thật ra giới thập thiện thì nó không phải gì hết. Mình căn bản của mình vẫn là ngũ giới thôi. Giới thập thiện nó tức là 10 cái điều lành. 10 cái điều lành là thân khẩu ý, thân ba, khẩu bốn, ý ba. Thì 10 điều đó là mình tránh. Chứ còn gọi là mình là 10 điều lành. Có vậy thôi. Như thế bảo tích Bồ Tát vì chỗ trực tâm mà ý phát hành. Vì chỗ phát hành mà được thâm tâm. Từ chỗ thâm tâm mà được ý điều phục. Tức là Đức Phật giải thích cho bảo tích. Cái phần trên đó, trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát này, phạm hạnh là tịnh độ của Bồ Tát này, phát tâm là tịnh độ của Bồ Tát này, thâm tâm là tịnh độ của Bồ Tát này. Tại sao như vậy? Bây giờ Đức Phật mới giải thích là Bồ Tát tùy chỗ thực tâm mà hay phát hành. Bởi vì cái tâm mình trực á, tức là tâm mình thẳng thắn, không có bao giờ mà nó xui qua bên đây, xiên qua bên kia, nói bậy hay là bình mưu tính kế gì hết trơn, thì mình mới phát cái hạnh ra được. Chứ mình mà ngó đầu mình nghĩ, mình cũng có cái ý đồ gì đó thì khó lòng mà phát tâm được gì. Vô dọn chùa thì cũng kiếm cái gì trôn đem về, chứ đâu có cái phát hạnh gì được. Còn trong khi cái người phát hạnh người ta tới chùa thì người ta cũng dọn về, người ta dọn ở chùa xong cái này không thiếu cái này, xong không có cái máy hút bụi, tôi về tôi mua cái máy hút bụi rồi đem cho. À nó khác nhau thấy không? Thì người ta cũng dọn vậy, nhưng mà cái phát hạnh của nó là phải có trực tâm mới phát hạnh được. Tùy chỗ phát hạnh mà được thâm tâm, tùy chỗ thâm tâm mà được ý điều phục, tùy chỗ được ý được phục mà làm được như lời nói, tùy chỗ làm được như lời nói mà hay hồi hướng. Như thế rõ rệt là được cái ý được phục. Ý được phục tức là mình điều phục được cái ý của mình. Ý tức là cái tâm. Thường thường ngày xưa người ta dùng chữ tâm ý. Làm sao điều phục được cái tâm là bằng chỗ này thôi. Muốn điều phục được cái tâm thì mình phải tùy chỗ thâm tâm mà ý được điều phục, tức là nó nhập tâm mà lâu rồi mình tu hạnh đàng hoàng hết trơn thì lúc mới điều phục được cái tâm mình. Mà muốn điều phục được cái tâm mình phải như vậy. Mà khi mình điều phục được cái tâm rồi thì mới làm được như lời nói. Tức là lúc đó mình nói cái gì mình làm được như vậy. Chứ mình không thể nói láo được. Ví dụ nói bây giờ tôi đi thọ bắt con trai, tôi đi thọ bắt con trai, sống chết thì trời mưa trời nắng thì tôi cũng đi hết. Chứ đừng có đổ thừa tại cái này tại kia. Tại không có tài để bời vì cái gì hết. Đi là mình đi, mình không đi tức là mình lỗi. Tùy chỗ làm được như lời nói mà hay hồi hướng, tùy chỗ hồi hướng mà có phương tiện, tùy chỗ có phương tiện mà thành tựu chúng sinh, tùy chỗ thành tựu chúng sinh mà có Phật thanh tịnh, tùy chỗ có Phật thanh tịnh mà nói pháp được thanh tịnh, tùy chỗ nói pháp thanh tịnh mà trí tuệ được thanh tịnh, tùy chỗ trí tuệ thanh tịnh mà tâm thanh tịnh, tùy chỗ tâm thanh tịnh mà tất cả công đức được thanh tịnh. Rõ rệt Đức Phật dạy rõ. Thành ra quý vị nếu hiểu, muốn hiểu cái này cho rõ, đọc trở lại cái phần trên, tôi đọc xuống trở lại dưới. Còn cho nên bảo tích này, Bồ Tát nếu muốn được cõi Phật thanh tịnh nên làm cho tâm thanh tịnh, tùy chỗ tâm thanh tịnh mà cõi Phật thanh tịnh. Tóm tắt rất là đơn giản thôi. Mình dễ gì mà làm tâm thanh tịnh phải không quý vị? Mình nói rõ rệt nói gì phải không? Đức Phật nói rõ rệt trong kinh, trong các pháp, câu đầu tiên trong kinh pháp cũ, trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Cái tâm nó dẫn mình đi, chứ mình không có dẫn cái tâm mình đi được. Mình dẫn được cái tâm mình đi tức là mình là phải tu hành tinh tấn rồi. Tới lúc đó mình mới làm chủ cái tâm mình được. Còn thường thì cái tâm nó lôi cổ mình đi, nó sỏ mũi mình đi. Mình lấy ví dụ nhiều lần rồi như gì quý vị thấy rõ không? Tùy chỗ tâm thanh tịnh mà cõi Phật thanh tịnh. Nếu mà cái tâm mình chưa thanh tịnh được, tâm mình cứ lăng xăng lộn xộn hoài, không thể nào làm chủ nó được. Cái cõi Phật của mình vô phương, không thể nào thanh tịnh được. Lúc ấy ông Sáng Lợi Phất nương oai thần của Phật mà nghĩ rằng Lúc đó tức là Đức Phật nói với Bồ Tát Bộc Tích, nhưng mà các đệ tử của Đức Phật cũng nghe hết. Thì cái ông Xá Lợi Phất á, là trí tuệ là nhất gì phải không? Quý vị nhớ nữa, ở trong đời 10 đệ tử của Đức Phật á, ông Xá Lợi Phất là trí tuệ là nhất. Thì ông ngồi ông nghe, ông mới thắc mắc: nếu tâm Bồ Tát thanh tịnh, các quả Phật phải được thanh tịnh. Vậy Thế Tôn ta trước khi làm Bồ Tát, tâm ý nào lẽ không thanh tịnh? Sao quả Phật này lại không thanh tịnh như thế? À, ông hay. Nó có Phật Thích Ca, tâm của ông phải thanh tịnh gì? Nhưng mà tại sao cái cõi Phật Thích Ca, ví dụ cái xứ Ấn Độ nó dơ dãy quá, ngoài kia thì kết chó kết mèo, đất đai thì gai góc tùm lum chân, núi đồi lồm chồm ấy. Tại sao cái đất của ông nó không thanh tịnh? Vậy dưới là ông nói sai sao? Rồi đó là ông nghĩ vậy thôi, ông không nói là Phật biết ông suy nghĩ vậy, liền bảo rằng: ý ông nghĩ sao? Mặt trời mặt trăng há không thanh tịnh sáng suốt ư? Sao người mù không thấy? Tức là bây giờ cả thế giới như vậy, mặt trời mặt trăng nó có thanh tịnh không? Vậy mà tại sao người mù người ta không thấy được? Người mù ta đâu thấy sáng vậy? Bạch Thế Tôn, chẳng phải thế, đó là tại người mù, không phải lỗi ở mặt trời và mặt trăng. Xá Lợi Phất cũng thế, bởi chúng sanh do tội chướng nên không thấy được cõi nước của Như Lai thanh tịnh trang nghiêm, chứ không phải lỗi ở Như Lai. Này Xá Lợi Phất, cõi nước của ta đây vẫn thanh tịnh mà tại ông không thấy được thôi. Rất dễ phải không? Quý vị thấy Ngài trả lời rất là đơn giản mà rất là đúng. Quý vị thấy rõ không? Ở ngoài đời nó cũng vậy thôi. Giống như trong bụng của quý vị mà vui vẻ, mà hiền lành, mà quý vị nhìn thấy cái gì nó cũng đẹp lẽ. Thấy bữa nay, trời sao bây giờ này trời mưa xuống, mưa xuống nó mát quá, phải không? Vui vẻ quá. Còn bây giờ mình đang cọ cọ, trời ơi, đất ơi, giờ mưa xong tôi đi về, cái hôm sau trời mắc mưa đủ thứ hết. Thế nên quý vị thấy nó tùy theo cái tâm của mình, tâm mình nó không thanh tịnh thì không thể nào cái thanh gì thanh tịnh được. Mà nếu mà mình suy nghĩ với một cái tâm thanh tịnh thì mình thấy tất cả chúng sinh nó là cõi Phật hết, tất cả mọi sự nó đều đẹp đẽ hết. Còn nếu mà mình không suy nghĩ đàng hoàng thì rõ rệt là mình nói cái gì ra, tức là trong bụng mình nó nói ra thôi. Bây giờ ông Loa Kế Phạm Vương thưa với ông Xá Lợi Phất rằng: Loa Kế Phạm Vương, tức là mùa đông trời thuộc loại Phạm Vương, Ngài chớ nghĩ như thế mà cho cõi Phật đây là không thanh tịnh. Vì sao? Vì tôi thấy cõi nước của Đức Phật Thích Ca ông đi thanh tịnh, ví như cũng trời tự tại. À, tức là bây giờ ông Xá Lợi Phất ông đừng nói ông thấy nó không thanh tịnh, chứ tôi thấy nó là thanh tịnh. Bởi vì sao? Vì ông kia ông là trời, mà ông là trời thì ông nhìn thấy cái gì nó cũng thanh tịnh hết trơn, cái gì nó cũng trong sạch hết. Còn ông kia thì ông vẫn còn có cái đầu óc phân biệt, ông vẫn còn thấy có người có tội, người không có tội, thằng người cải trớn, người không cải trớn, thì ra ông thấy nó không thanh tịnh. Ông Xá Lợi Phất nói: sao tôi thấy cõi này toàn gò nóng hàm hầm hố chung gai, sỏi sàn đất đá núi non nhơ nhớp đầy như thế? Ông Loa Kế Phẩm Vương thưa rằng: đấy là do tâm của Ngài có cao thấp, không nương theo trí tuệ của Phật, nên thấy cõi này không thanh tịnh đó thôi. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh thầy đều bình đẳng, thâm tâm thanh tịnh y theo trí tuệ của Phật thì mới thấy được cõi Phật này thanh tịnh. Khi ấy Phật lấy ngón chân nhấn xuống đất, tức hình cõi tam thiên đại thiên thế giới liền hiện ra, bao nhiêu trăm nghìn thứ chân bảo trang nghiêm rực rỡ như cõi vô lượng công đức bảo trang nghiêm của Phật bảo trang nghiêm. Tất cả đại chúng khen ngợi chưa từng có và đều thấy mình ngồi trên tòa sân báu. Phật bảo Xá Lợi Phất: ông hãy xem cõi Phật đây trang nghiêm thanh tịnh. Ông Xá Lợi Phất thưa: dạ bạch Thế Tôn, từ trước đến giờ con chưa từng thấy, chưa từng nghe, nay cõi nước của Phật đều hiện rõ trang nghiêm thanh tịnh. Phật bảo: này Xá Lợi Phất, cõi nước của ta thường thanh tịnh như thế, nhưng vì muốn độ những kẻ căn cơ hà liệt nên thì hiện ra cõi đầy nhớ nhớp xấu xa bất tịnh đó thôi. Ví như chư thiên đồng dùng một thứ bát bằng ngọc báu để ăn, nhưng tùy phước đức mỗi vị mà sắc cơm có khác. Như thế Xá Lợi Phất, nếu tâm người thanh tịnh sẽ thấy cõi này công đức trang nghiêm. Trời, ông Phật ông ấy, cái này cũng như là ông chửi Xá Lợi Phất rồi, mà ông đâu có hiểu. Trời ơi, thấy rõ rệt không? Hồi nào cái cõi tôi thanh tịnh mà bây giờ ông không thấy được thanh tịnh, tại vì cái tâm ông thanh tịnh. Thì bây giờ này tôi nhấn xuống đất một cái ông nhìn này, thanh tịnh không? Thanh tịnh hết, đẹp quá. Bởi vì ông phải trụ vào cái đó ông thấy được thanh tịnh, quý vị. Tức là ví dụ như ông vô chùa mà ông thấy tượng Phật Thích Ca là phải to hơn tượng Bồ Tát gì phải không, mà phải rất vàng nữa, cao đẹp nữa thì mới là đúng. Thì cái tâm của họ như vậy thôi, họ nghĩ như vậy thôi. Còn không thì họ vẫn ấm ức gì trong bụng nó, họ chịu không nổi. Họ nghĩ cái này không phải Phật, cái này Phật mà còn thua Bồ Tát cái gì đó. Còn trong khi một người mà người ta tu hành Bồ Tát thì người ta vô nó nhìn thấy rất là bụng bệ, chẳng có gì hết. Một người tu nguyên thủy tiểu thừa thì còn khỏe dữ nữa, vì người ta không tin có Bồ Tát. Thầy cho ông muốn làm năm bảy Bồ Tát, muốn cao, muốn thấp, muốn mập, muốn ốm gì thì kệ ông. Tôi cần Phật Thích Ca thôi. Thế nên mỗi người tùy theo cái trình độ của họ, tùy theo cái căn cơ của họ, họ thấy khác. Còn nếu mà mình không phân biệt, mình vô mình nhìn thấy ở cái này tượng này thần thờ lên, bây giờ mình thích thờ thì mình thờ, bây giờ mình không thích thờ mình nói ông này xú quẩy quá, tôi về tôi cầu hoài mà ông không phù hộ cho tôi cái gì hết trơn, nó làm ăn thì cũng không khá được, thôi rời cái tượng này đi, tôi cho chùa 10,000 đô thì bây giờ rời cái tượng này đi tôi. Thì bây giờ quý vị thấy sao, thì mỗi người cái bụng nó khác thôi, gì không, tùy theo cái tâm tính của họ mà họ thấy như vậy. Còn nếu mà cái tâm tính mình bình đẳng á, thì mình nhìn tất cả mọi việc cũng đều khác cả, đều giống cả. Bây giờ mình để tượng Phật như vậy mà mình để cái ông Đạt Lama người cũng còn sống mà ông nằm ở đó, mình cũng thấy gì thắc mắc gì hết trơn. Bởi vì tất cả những thánh hiền tăng là mình thờ hết, chẳng có gì khác. Còn nếu mà mình có một cái gì thắc mắc lên thì mình phải hỏi cái tâm mình liền, mình phải ngồi mình quán, mình phải trách lại liền, tại sao mình còn có sự phân biệt đó, sự phân biệt đó là đâu ra, có phải là tại vì tôi kính trọng Đức Phật quá đáng mà tôi có sự phân biệt đó, hay là tại vì tôi chấp vào cái điểm gì đó mà nó ra. Thế đó mình xem. Thành ra quý vị thấy ở đây Đức Phật nói rõ rệt, ngày Xá Lợi Phất có nước của ta thường thanh tịnh như thế, nhưng vì muốn độ những kẻ căn cơ hạ liệt, rõ tức là nói cho nhung Xá Lợi Phất này ông là thằng đứa hạ liệt thôi, căn cơ ông còn thấp lắm, nên thì hiện ra cõi đỉnh nhất số xa bất tịnh đó thôi. Vì ví như chư thiên các ông trời dùng cùng một thứ bát để ăn cả, mình xuống mình dùng thứ bát để ăn, nhưng mà vì khác nhau thì dần mình thấy sắc cơm nó có khác, nhưng mà nó không khác nhau. Như thế Xá Lợi Phất, nếu tâm ngươi người thanh tịnh sẽ thấy cõi này không mất trang nghiêm, tức là Đức Phật nói rất đẹp, nếu mà cái tâm của ông nó được thanh tịnh á thì ông sẽ thấy cõi này nó trang nghiêm, không cần phải nhấn ngón chân xuống đất gì hết. Trong khi Phật hiện ra cõi nước trang nghiêm thanh tịnh, 500 vị trưởng giả tử do ông bảo tích rất đến đều chứng được vô sanh pháp nhẫn là thành Phật liền được nhập đức. Mà 500 vị này là cư sĩ, quý vị thấy 84,000 người phát tâm vô thực chính đẳng chính giác là phát tâm thành Phật. Thì bây giờ mình quá rồi, mình xin quý vị ngừng lại đoạn này, mình hồi hướng tuần tới mình học tiếp, quý vị chắc thay đổi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.